This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chân thành cảm ơn quý thính giả vui vẻ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới của tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Từ phòng ghi âm Hạnh Trung xin gửi lời kính chào anh Minh. Không biết là hôm nay anh có khỏe không và Houston có gì lạ không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Thì cũng vẫn nóng thôi cô.
Dạ vâng, vẫn nóng ha. Tháng 6 mà nóng như vậy sao chịu nổi anh em, lại xăng lại mắc quá chừng luôn á. Không biết là có thể lái đi trốn nắng ở đâu nữa mà trời ơi. Dân mùa hè thất sệt tới rồi anh ha.
Cuối tuần qua thì đây cũng bận rộn cô. Đi ngày quân lực.
Dạ,
4 giờ đi ra giữ gần cái trái da luôn, thành ra thủ tục xong hết rồi anh giọt chứ không có thể nào ở đó nghe dân nghệ nổi.
Dạ vâng ạ. Ở trên này cũng nắng lắm luôn á, kể làm lễ ngoài nắng rồi rốt cuộc cũng phải vô một cái chỗ nào đó để mà ngồi cho nó che nắng chứ. Dạ vâng, cảm ơn anh ha. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình để quý khán giả đang lắng nghe đó. Vâng, thưa anh, là Ủy ban Điều hành Liên minh châu Âu hôm 17 tháng 6 đó anh, ủng hộ tư cách ứng viên cho Ukraine và hai nước thuộc Liên Xô khác. Một sự dịch chuyển lịch sử về phía đông trong tầm nhìn của khối châu Âu. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU và chỉ 4 ngày sau khi quân đội Nga tràn qua biên giới hồi tháng 2. Và 4 ngày sau, Moldova và Georgia cũng vậy. Hai nước này đang phải đối phó với các khu vực ly khai do quân Nga chiếm đóng. Nếu mà Ukraine được chấp nhận thì EU có thể làm cho quân Nga rút lui khỏi Ukraine không anh? Hay chỉ làm cái hình thức thôi ạ?
À? Thì không, hình thức thì không phải hình thức, nhưng là bởi vì cô biết Liên Âu đó,
dạ,
đó là liên minh về kinh tế, đó là liên minh kinh tế, thế tất nhiên là nó có thể giúp cho cái quốc gia đó sẽ tiến trình về dân chủ quá tốt hơn và về kinh tế tốt hơn, về tất cả là tất nhiên là đúng cái di chuyển trong các quốc gia trong thế giới tự do. Nhưng mà về cái lãnh vực quân sự thì không quá, chỉ có cái khối NATO đó là mới vấn đề là quân sự. Đó, thì thành thử đã câu hỏi nó có ảnh hưởng gì không, thì anh nói nó có không có ảnh hưởng gì, nhưng mà về trên cái phương diện đó để giúp thì đương nhiên là quốc gia nó sẽ mạnh lên. Còn mà nếu mà những cái kia thì nó có những vấn đề, chẳng hạn Ukraine trước khi chúng ta chia ra thì nó là tham nhũng, cũng tỷ như giờ bên Russia thì quốc gia này đó thì nó cũng muốn vậy, tuy nhiên cái người mà lãnh đạo đó thì lại có cái khuynh hướng là như là cái ông Bistina Ivan Weekly đó, thì một là việc đó thì là cũng muốn là nó hùng mạnh lên, nhưng mà lại có cái những cái quy tắc gì mà bầu cử thì thiếu dân chủ, còn những đại diện tư pháp thì nó cũng không có độc lập, nó thành ra là những người mà đối lập, mà đối lập chính trị thường hôm thì khó khăn bắt bớ, hay là những cơ quan truyền thông thì được cũng là khó khăn, giống như trong một chế độ độc tài. Thành thử ra giờ cái việc mà cứu xét cái này đó thì anh với cái nhìn anh đó, thì anh thấy Ukraine như Moldova đó,
yeah,
thì nó có thể là dễ dàng chấp nhận hơn. Còn mấy bên của Russia đó thì chắc chắn là khó khăn, họ phải đòi hỏi kia phải cải tổ để mà đúng cái điều chuẩn thì mới cho kết nạp vô. Thì hiện tại bây giờ thì coi như là cái tới ngày 23 và 24 tháng 6 tới đây đó thì mới có một cái phiên họp nữa để mà đưa ra quyết định dứt khoát. Nhưng mà cái phiên họp rồi đó thì họ bên cái Ủy ban Liên Âu này có cảnh cáo Russia về những lĩnh vực anh vừa trình bày đó,
yeah,
thì họ cũng hứa rằng là họ sẽ cải thiện những vấn đề đó. Thì theo anh thấy đó thì chắc chắn rằng là Ukraine và Moldova đó thì chắc là tới ngày 24 năm đây đó thì là dễ chấp nhận, nhưng mà không phải nó chấp nhận là cái chấp nhận để cứu xét đưa lên cái tiến trình nó dễ dàng hơn coi không, chứ phải chưa là chấp nhận dựa liền đâu. Thì cái liên hôn này nó cái thủ tục cái dài dòng, có thể kéo dài 1 năm 2 năm nặng, chứ không phải đơn giản đâu. Và họ rắc rối lắm, đòi hỏi tiêu chuẩn là vấn đề nền phát triển kinh tế như thế nào, và vấn đề nhân quyền, và vấn đề báo chí, về hệ thống pháp luật.
Wow.
Thấy không?
Dạ nhiều quá ha. Dạ.
Đòi hỏi nhiều lắm.
Dạ.
Nhưng mà trong cái chuyện phê bình trong cái đó đó thì nói rằng là cái tiêu chuẩn của Uren thì có thể dễ dàng hơn, vì họ trước cái nền kinh tế họ chỉ vấn đề họ tham nhũng thôi. Thấy không? Nhưng mà cái hệ thống mà phát triển kinh tế đó nó đồng nghiệp được, họ nghĩ rằng lại sẽ đạt lên được cái mức mà Âu Châu yêu cầu. Thì thành thử ra anh thấy qua những cái nhận định đó, anh nghĩ rằng là họ sẽ dễ dàng mà để gia nhập thôi. Giờ mình trở lại cái thực tế ha.
Dạ.
Trước hết đây thì chúng ta phải hiểu rõ cái cơ chế cái Liên Âu nó chỉ là một vai trò tổ chức như anh nói nãy trong quán đó, là liên minh kinh tế và có chung một hệ thống chính trị và kinh tế tôn trọng các nguyên tắc căn bản về tự do dân chủ và nhân quyền để cùng nhau hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để mà phát triển trên nguyên tắc trong khuôn khổ hiệp hội dựa trên tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và để cùng có lợi. Thì trường hợp tác này đó để bổ sung và thay thế các lớp song phương. Ví dụ chẳng hạn giờ có cái khung đó chung khi gia nhập đó thì có những cái mà ấn định. Ví dụ chẳng hạn về những hiệp ước mà tính cách toàn lá thì thành thử cô thấy giống như Cộng sản Việt Nam mà muốn ký cái hiệp ước với Liên Âu thì cái cơ quan của Liên Âu này nó quyết định chuyện đó chứ không phải các thành viên liên trẻ.
Yeah.
Nhưng mà có những lãnh vực khác thì họ có quyền họ để họ làm. Thành thử đó, cái khi mà vô khung này đó thì có cái quy luật nào đó thì đã vẽ ra, thì mà không có nằm trong khung đó thì những quốc gia đó họ có quyền làm việc. Thế không? Còn nếu mà nằm vào cái khung mà để mà làm đó thì phải nằm khuôn khổ chứ không tự che lẽ được. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ đó thì Liên Âu họ có cái đồng tiền chung. Nhưng mà cái đồng tiền chung này đó thì nó cũng không phải là bắt buộc. Ví dụ chẳng hạn giờ có lợi thì họ gia nhập, giống như trường hợp mà lúc mà Anh còn nằm trong Liên Âu đó, thì lúc đó họ cái đồng tiền bản Anh họ có giá trị rất cao và mạnh, họ không muốn vô cái đồng tiền Âu Châu. Thì cô biết cái lúc mà đồng tiền Âu Châu đó họ là muốn cạnh tranh với cái đồng Mỹ Kim.
Yeah.
Vì bởi vì mỗi quốc gia có đồng kia thì họ không có mạnh, họ muốn làm đồng tiền chung. Thì đồng tiền chung lúc đó họ mới xét cái nền kinh tế từng quốc gia và cái GDP nó như thế nào, phát triển kinh tế như thế nào, đòi hỏi cái quốc gia đó mới có vậy thì để có cái tiền chung. Và để một lần đó thì lúc đó Anh thì không đồng ý gia nhập vô cái đồng tiền chung đó.
Yeah.
Thấy không? Thì đó đại khái là nó không có gì bắt buộc. Tuy nhiên về là cái hiệp thương mại đó thì nó có đồng chung. Thì còn mà đó mình nói về cái Liên Hợp Âu Châu. Vì vậy mà Liên Âu có chấp nhận Uren trở thành mà một liên minh Âu Châu bây giờ đi nữa đó ha, cũng không ảnh hưởng gì tới cái để chấm dứt cuộc chiến tranh trăm lần của Nga hết á.
Yeah.
Còn nếu mà NATO bây giờ kết nạp Uren vào khối NATO ngay bây giờ á, thì cái tên nguyên tắc phòng thủ tập thể có nghĩa là một cuộc tấn công chống lại đồng minh thì được coi như là cuộc tấn công chống lại tất cả những quốc gia đồng minh thành viên. Thì tới nguyên tắc đó thì cái tập thể này có thể dùng cái điều 5 có hiệp ước Washington. Thì hiệp ước này hồi đó là tại Washington của Hoa Kỳ, phải không? Thì
yeah.
Trong điều 5 này đó là quy định rằng đồng minh NATO là mà nạn nhân của một tấn công vũ trang thì thành viên khác cũng bị coi như hành động lực là một cuộc tấn công vũ trang chống lại chính mình. Thành ra họ phải vì vậy mà tất cả phải tích cực hỗ trợ cho cái đó về khí tài là cho cái cuộc chiến, nhưng mà nhất thiết không nhất thiết họ phải tham chiến, có thấy không?
Yeah.
Đó thì chán dụ chẳng hạn như giờ, nhưng mà chính cái điều khoản này đó thì thành viên khối NATO có quyền thực, nhưng mà cũng có quyền để trực tiếp tham chiến, thì tùy mình, để tùy quốc gia. Quốc gia đó thấy giờ cái quân đội tôi có ít hay là thiếu thì tôi chỉ hỗ trợ về vũ khí hay là về y tế hay là về kinh tế, nó không bắt buộc là phải đi tham gia hết. Thì cô thấy chẳng hạn giống như cái cuộc chiến tranh Iraq mà khi mà người tấn công đó thì các thành viên vào vô, nhưng mà trong lúc đó thì Đức nó không có tham gia vô mà chỉ hỗ trợ về cái là phương diện là vũ khí hay là đạn dược hay là tiếp tế vậy thôi. Nó thành thử ta, nhưng mà thành thử nói trong cái cuộc chiến mà tại Iran đó mà tại Jordan này nè, mặc dù gì chưa phải là thành viên của khối NATO nhưng mà cũng đã được viện trợ đầy đủ của trong khối NATO, chỉ còn thiếu có những cái quân đội của NATO vào tham chiến đó thôi. Nó thành thử bao giờ nó chưa phải là thành viên NATO nhưng mà gần như hưởng trọn vẹn về một phần của cái trợ giúp của NATO, cô thấy không? Nó không trọn vẹn thôi, chứ nó coi như là thế thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những điều đó. Và thưa anh, như anh em mình thường biết rồi, lúc gần đây nè, chúng ta cũng như là người dân á, cứ thắc mắc và săn giá kỷ lục luôn á. Hoa Kỳ có thể khai thác năng lượng dầu ngay trong xứ sở mình. Vậy thì điều gì đã không cho phép ông Biden làm việc ấy thế anh? Mặc dù là bảng xếp hạng của ổng rất là thấp, cho thấy là nếu cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra lúc này đó, là ông Biden sẽ thua ông Trump. Mặc dù bây giờ ông Biden và đảng Dân Chủ của ông cố đánh ông Trump ra khỏi lĩnh vực chính trị với chủ đề là bạo loạn ngày 6 tháng 1. Họ cho là lý do vàng, họ không bỏ qua, mà ngay đảng Dân Chủ cũng không còn mặn mà với Joe Biden nữa. Mà không hiểu tại sao ông không có một cái kế hoạch gì để cứu nguy cái nền năng lượng xăng dầu là huyết mạch của mỗi quốc gia hả thưa anh? Sao vậy?
Bây giờ hình tử ra đây cô nói đó, bởi vì họ thấy rằng là họ không làm gì được hết, bởi vì đã chính sách nó sai lầm ngay từ đầu khi nhận chức rồi á. Thì giờ đó thì họ chỉ nhằm vào cái bạo loạn 6 tháng 1, nhưng mà cái đó anh em mình cũng nói nhiều nhưng mà nó cũng không được tới đâu hết á. Là bởi vì cô biết tới bây giờ đó là vẫn chưa dám release cái video mà trọn vẹn cái cụ đó. Thì thành thử ra theo tiết lộ, chỉ như một cái cô mà đó là đại quý không quân mà bị giết chết, cô nhớ không, tên cô gì đó anh không nhớ tên. Thì nói cô đó là cái người để mà ở ngoài được ngoài năng suất nó đã cản trở cho những người xâm nhập vào đó, nhưng mà thành thử ra cái chuyện mà khi nó bắn cô đó thì vì vậy đó thì không biết lý do gì để bắn, bởi vì cô chính là cái người mà để cản trở cho những cái người mà xông vào trong quốc hội, thấy không? Nhưng mà thành tới bây giờ thành thử ra họ chưa có cái release cái video đó, và cũng cố đó thì như vậy thì họ biết rằng nó sao nó đi tới đâu, nhưng mà họ muốn làm cho dư luận nhắm vào đó thôi. Cũng tỷ chẳng hạn như là họ cũng biết rằng kỳ mà 2 năm trời mà điều tra cho rằng Trung mà có liên hệ với Nga đó, nhưng mà chính vì trong đảng Dân Chủ dàn dựng cái hồ sơ đó lên mà, nhưng mà họ muốn làm mất uy tín, tạo cho cái dư luận nhắm vào mục tiêu khác, thì cái này nó cũng vậy thôi. Thấy không? Bây giờ cái chỗ mà để cô nói tại sao đi hen, thì anh thấy theo cái nhận xét của hai vị giáo sư mà kinh tế gia là Shaq Seely và Ivan Bonrasic trong cái khoa kinh tế tại trường cao đẳng Hillsdale nhận xét về ông Joe Biden. Thấy không? Thì để mình để hiểu rõ về cái uy tín của ông Joe Biden đối với đảng như thế nào. Thì ông nói rằng đó là rõ ràng ông Biden đã sa sút nghiêm trọng, và ông tin rằng cố vấn của ông Biden là những người đưa hầu hết các quyết định về chính sách trọng đại trong thời điểm này, thấy không? Và họ không nghi ngờ gì các chính sách của Joe Biden đang gây tổn hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ, và đã tăng chi tiêu liên bang vốn đã quá cao, và điều này cộng với sự kém cỏi cục dự trữ liên bang khiến lạm phát gia tăng. Thấy không? Thành thử nói rằng tổng thống Biden đang trở thành là một tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại. Nó thì nói là thật sự thì không gì ngạc nhiên, ông ấy phản ứng hầu hết những tệ hại kinh tế mà ông gần là vì sự sai hướng. Nhưng mà tôi đã không thấy ông làm một cái điều gì để mà sửa đổi đó, thì như là cái điều tên ông nói đó. Bởi vì thật sự ông cho rằng ông Joe Biden giờ là không còn sáng suốt, mà những quyết định đó, những ban cố vấn của ông thôi, chứ ông có sáng suốt để quyết định gì đó á. Đó là những nêu lên đó. Hình thử ra giờ vô câu hỏi tại sao vậy, bởi vì thật sự ông nhiều khi ông vô đây không biết ông làm cái gì nữa, thấy không? Hình thử mà bây giờ mà ông vẫn ngoài, ông nói tuyên bố rằng ông sẽ năm 2024 ông sẽ ra tái tranh cử. Thì bên đó, bên đảng Dân Chủ thì họ thấy rõ rằng là ông này không thể làm được, và bởi vì hiện tại giờ họ đương thắc mắc là dù muốn không chỉ để cho ông tới cuối nhiệm kỳ là cùng, thì sẽ xét có người ra thay thế thôi. Nhưng ông không làm được, bởi vì tới năm đó đó mà ông còn sống được đó, thì khi mà ông có ông đắc cử là ông tuyên thệ là ông 82 tuổi rồi, mà bây giờ mới có 78-79 tuổi mà đã lẩm cẩm không biết gì hết trơn rồi mà làm gì nữa. Mà hồi trước cái sở dĩ nó đưa họ đưa ông này ra đó là thứ dụ dụng về vấn đề mà gian lận như em mình nói. Nhưng mà về ngoài cái đó thì coi lời nói cái dễ nhỏ nhẹ ôn hòa, không? Là bởi vì lúc có thấy tổng thống Trump đó là hùng hổ là gì kia, chứ họ không nhìn cái khía cạnh làm việc giỏi của ông tổng thống Trump. Yeah. Nhưng mà khi ông này lên thì càng tệ, hãy làm cho uy tín đảng Dân Chủ càng ngày càng tệ hơn, thành họ rất là e ngại. Nó cũng chỉ chẳng hạn cô thấy giống như cái cuộc mà bầu cử đặc biệt ở khu district mà 34 của Texas vừa rồi đấy ha. Là cái ông dân biểu đường nhiệm đó đã từ chức để mà ông có cái chức khác, là thì lại cái một cái cô bác sĩ Mara Floyd đó là lại của đảng Cộng Hòa lại đắc cử được tới 51%, mà cái khu vực đó là đủ dư sức là cái xanh đậm á, từ hồi đó giờ là tại cái mấy thập niên rồi là
dân chủ không mà kỳ này là coi như là phải đổi 180 độ luôn
đó. Thì vậy cái hiện vậy. Tại như vậy đó thì họ sẽ nhìn thấy rằng là cái nhìn của người mà Latino họ đã thay đổi rồi. Thấy như là cái chính sách mà kinh tế cũng như là an ninh biên giới đó không đáp ứng được cái nhu cầu họ, làm cho họ thất nghiệp và an ninh họ bị khó khăn, nhất là những cái vùng này là vùng biên giới với Mexico, mà cái chủ mà cho ngõ cửa biên giới làm cho cái đời sống của họ không hoàn định, thì họ đã thấy rõ rằng là chỉ có đảng Cộng Hòa, thành thử cái cử tri đó đã hướng về đảng Cộng Hòa, cô thấy không? Thành ra khi mà bầu cử nhiệm giữa nhiệm kỳ này thì cái giá mà đảng Dân Chủ phải trả đó. Thì cô hỏi vậy, tại sao mà ông Joe Biden mà không có thay đổi? Thật sự ông không hiểu ông làm cái gì nữa, ông đâu biết cái đó là tệ hại và cái uy tín ông xuống thấp đâu. Ông vẫn còn nghĩ rằng ông còn ngon, ông ra tranh cử lại là năm 2024, cô thấy không? Đó thì giờ để nói đó, nó làm sao được đó. Giờ chỉ chẳng hạn như giờ cái chính sách mà năng lượng của ổng lên ngay đầu tiên đó là mình em đã từng nói nhiều rồi ha. Thì bây giờ ông á luôn luôn ông đổ thừa không à. Ông đổ thừa thì chẳng hạn cô giờ muốn cái bên cái nhóm New Deal đó là họ muốn là đã chỉ năng lượng sạch, nhưng mà chính cái chẳng hạn anh em mà thường nói là cái Tesla là cái chỗ mà sản xuất có thể như là 2/3 xe điện của nước Mỹ. Nó mà kinh nghiệm nữa thì lại bạc đãi không giờ nghĩa là muốn tiếp xúc mà chỉ đi yêu tiếp xúc tùm lum ra, có chi tiền tầm bậy tầm bạ chứ không phát triển. Nếu là trường hợp mà để mà hợp tác đó khuyến khích và để làm sao mà sản xuất giá rẻ, ví dụ hiện tại giờ những cái loại xe mà chạy bằng xăng đó thì chỉ trên dưới 20.000 à, thấy không? Mà giờ cái xe điện đó là khoảng 55-56.000, thì cô hỏi cô cái giới bình dân với giới trung lưu muốn mua đó là bình dân là mua không nổi, mà trung lưu cũng mua là khó khăn. Bây giờ họ muốn thay đổi này làm sao giá điện xe điện xuống khoảng chừng như là 25,000 thì người ta sẽ khỏi, bỏ xe kia ta mua xe này chứ có gì đâu. Dạ, nhưng vâng. Mà họ nó không phải vậy, thấy không? Thành thật.
Chịu không nổi
đó, chịu không nổi thì thành thử ra anh mới nói là cái vấn đề mà ổng làm nó thật chứ không biết là cái gì nữa. Rồi ngoài ra còn đổ thừa là các công ty năng lượng này là vì không sản xuất ra nên mới bị tăng giá. Rồi ông mới vừa gửi một cái bức thư ra là vừa hăm dọa mấy công ty là giờ phải nên tăng năng suất bằng không. Ông dùng cái xác lệnh đó để mà đưa lên thân cách, thấy không? Thì do trong cái buổi kỳ họp cái họp báo mà từ ngày đến bữa hôm thứ bảy rồi đó, thì có phóng viên các báo chí ra hỏi tại sao mà trong cái không có để tăng gia đâu mà khi mà người ta khái tình đặt lại câu nói như thế này nè, cũng nhiều hỏi tại sao chính quyền Biden đang gây áp lực các công ty dầu khí tăng năng suất tại các nhà máy lọc hơn là thực hiện các dự án mới, chẳng hạn như là để cho mà khoan dầu tăng gia để những cái khoan mới dầu bơm dầu lên, có không? Yeah. Thì phát ngôn viên mới vậy đó là bà Jen Pierre đó trả lời là chúng tôi không cần phải làm điều đó, nghĩa là không có vụ mà khoan dầu mới nữa hay gì trơn á. Mà điều chúng tôi cần là các công ty đó phải với cái nguồn dầu sẵn có, chúng tôi cần họ lọc dầu để mà tăng năng suất. nó có thấy không? Nó coi hài á. Rồi ông Tung mà giết thơ ông võ thì bên Exxon trả lời rằng là đưa ra tuyên bố chính quyền là liên quan là đây là cái chính sách nguyên nhân mà chính phủ liên bang về vấn đề năng lượng mới gây nguyên nhân này chứ không phải gì tụi tôi. Và nói là trong ngắn hạn chính phủ phải ban hành các biện pháp thường được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp bão hoặc là gián đoạn nguồn cấp, chẳng hạn như miễn trừ các điều khoản đạo luật John còn và những thông số gì đó, thì chẳng hạn giống như phải có dài hạn, ví dụ giờ cho vay dài hạn. Còn trái lại trước đây đó là cho mượn, cho mướn đất đó, rồi tới hồi muốn thu hồi, thành thử đó mấy cái hãng này nó làm sao mà nó dám đưa ra những chính sách lâu dài mà khoan dầu, cô thấy không?
Yeah.
Tìm tốn ha bao nhiêu, giờ nó không cho mướn nữa. Thì tất nhiên bao nhiêu tiền nó bỏ ra cũng giống như cái chuyện mà đường ống khi tôn dẫn dầu từ Canada qua đó.
Yeah.
Ta làm đã hàng chục ngàn tỷ rồi nói chuyện nó ngưng, nghĩa cái tiền ta đã bỏ sông bỏ biển à. Thành thử ra bây giờ mà kêu với họ bơm dầu kia thì những họ không có quát ép được.
Yeah.
Là họ, bởi vì giờ bằng không mà phải cho dễ dãi vào cái phải chính sách lâu dài, chẳng hạn giờ cho cái chân khai thác đất liên bang đó thì phải có một sự bảo đảm, chứ để khi mà người ta tìm tòi tìm ra khám phá ra đó là tốn cũng hao bao nhiêu tiền, rồi khi đặt dần khoan khó khăn nữa chừng nó cấm không cho. Thành thử ra bởi vì bên này trả lời rằng là phải có một chính sách lâu dài chứ không thể nào tùy hứng và làm chuyện được đó hết. Nó thì nguyên nhân như kỳ trước anh em mình có nói đó là muốn cái giảm phát và cái giảm này thì cái ông Joe Biden và chính quyền đảng chủ phải ngưng ngay bắt ép cái người dân phải dùng cái năng lượng sạch, thế mà phải nó chuyển đổi một cái từ từ như anh em mình thường bàn luận, cô thấy không?
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ. Thì cái gì nó cũng phải có cái thời gian chứ, cái gì mà làm một cái ào như vậy trời ơi, thiệt tình là đúng là dân đỡ không kịp luôn đó chứ anh. Dạ vâng, một liên minh của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa hôm thứ Năm 16 tháng 6 đó đã công bố việc đối xử với những người bị bắt vào ngày 6 tháng 1 của chính quyền Joe Biden giống như là cách đối xử với tù nhân chính trị ở các nước độc tài. Và cái ngày thứ 6, 17 tháng 6 là trong một cái bài phát biểu ở Nashville, Tennessee đó, cựu Tổng thống Trump một lần nữa gợi ý rằng ông có thể tranh cử tổng thống vào năm 2024, và nếu ông đắc cử thì các lệnh ân xá sẽ được xem xét. Vậy xin anh cho biết rõ hơn và nhận định về cái vấn đề này như thế nào thưa anh?
Đó thì cô chỉ chẳng hạn cô nói liên minh kia đó là bởi vì có những người này bất quan.
Dạ.
Nó bất quan bởi vì họ không phải là người bạo động. Đó, thành thử ra đây là sự gài thế của bên Đảng Dân Chủ để mà gây khó khăn cho cái những người ủng hộ ông Trump. Thế không? Thì đúng như cái thành thử ra hiện giờ trong cái liên minh các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa hôm thứ Năm 16 tháng 6 đó được công bố là cái nhà giam đối xử với những người này á, là rất là tồi tệ, mà còn hơn mình cái của độc tài nữa. Thì như dân biểu mà Marjorie Taylor Greene đó là ông cục báo cho biết là những người bắt giữ ví dụ như là để làm con sốt để mà treo lúng lẳng là để hăm dọa người Mỹ đừng có ủng hộ ông Trump mà đừng có thế này kia đó, để mà nếu bằng không sẽ bị trừng phạt. Thì đây cái là những gì mà họ đang xảy ra coi như là trong một chế độ độc tài. Thì nói về mà do một kết quả này đó thì bên cái người Cộng Hòa đó thì cũng vẫn họ khẳng định là lên cái chuyện mà cái kỳ bầu cử 2022 đó có gian lận, cũng như cái cuộc họp ngày hôm thứ sáu thứ bảy tại Houston này cô.
Yeah.
Đó của cái đại biểu Đảng Cộng Hòa của Texas có 5.500 đại biểu để tham dự.
Wow.
Thì trong cuộc họp đó thì họ sao họ kêu phim tài liệu mà 2000 mil á, cái này anh em mình cũng nói rồi đấy ha, thì để chứng minh sự gian lận của Đảng Dân Chủ thì họ mới đã trong cái cuộc đại hội này họ mới đưa ra một cái quyết nghị là họ cho thấy rằng là cái cuộc bầu cử năm 2020 đó là vi phạm điều 1 và điều 2 hiến pháp, và nhiều cho rằng là nhiều bộ trưởng các tiểu bang Đảng Dân Chủ quản trị đã lách luật bất hợp pháp để tiến hành bầu cử theo nhiều cách, bao gồm việc cho phép nhận phiếu bầu sau ngày 3 tháng 11 và ở tại các khu vực đô thị quan trọng ảnh hưởng đến kết quả bầu cử năm 2020. Như vậy đó thì đối với cái ủy ban mà điều tra bạo loạn một đó là hạ viện đó của Joe Biden là ấy có dám bắt mấy người này mà tuyên bố cái đó là gian lận hay không, cô thấy không?
Yeah.
thành thử như vậy đó thì tổng thống Trump mới cho rằng là những cái điều hoặc bê bối đó, thì chính vậy tổng thống Trump muốn là có thể là ông khi mà ông ra tranh cử là ông đắc cử thì ông sẽ cứu xét coi những người nào thật sự, mà những người đó chỉ đi cái cuộc biểu tình ôn hòa, còn trái lại những người nào mà tới đó mà dùng cái hình thức mà di luật bạo loạn thì đương nhiên họ phải chịu những cái hình phạt. Thành ra ông coi ai đấy để mà ông suy xét ông ôn xá, thì đó là qua những cái điểm mà tổng thống Trump đó. Thì như vậy thì qua cái lời tuyên bố này thì vậy chúng ta thấy tổng thống Trump có thể sẽ ra tranh cử 2024, và Đảng Cộng Hòa có tới 90% ủng hộ việc tái tranh cử của tổng thống Trump, cũng như là Đảng Cộng Hòa các tiểu bang đã phê duyệt nhiều cái biện pháp và luật pháp để mà bảo vệ bầu cử, bao gồm bằng cách triển khai là phải có ID, có ảnh cử tri và bỏ phiếu trực tiếp, đồng thời thắt chặt cái quy định để nộp đơn ghi danh các cử tri để bầu cử được trong sạch. Thì chắc chắn là khi Đảng Cộng Hòa nắm đa số lưỡng viện hội và tàu bãi tróc thì những kẻ chủ mưu và đồng phạm trong cuộc mà gian lận bầu cử 2020 sẽ bị điều tra và đưa ra trước pháp luật, kể cả cơ trong đồng phạm này là kể cả những người tài phiệt mà cho tiền để mà cái quỹ ban bầu cử địa phương để mướn những kẻ mà đi làm gian lận bầu cử này mà ta gọi là 2.000 con la đó cô thấy không?
Dạ, vâng,
những người đó cô nhớ cái lúc nói đó ha.
Dạ, vâng.
Tất nhiên là kể cả những đó là cũng đồng phạm có thể bị truy tố nữa chứ không phải đơn giản.
Dạ.
Trong đây đó cô nhớ là có ông giám đốc của Facebook phải không?
Đúng,
của cô như ông mà tỷ phú Soros.
Đúng.
Đó, những người là cái bằng dùng để mua chuột cử tri, mua phiếu của tri giúp để cho cái ủy ban mà các của Đảng Dân Chủ đó dùng cái tiền đó để mà mua chuột
đó. Bởi vậy bây giờ họ cũng đang lo lắm đây nè, có tìm đủ mọi cách mà để gạt tổng thống Trump ra, nhưng mà không đâu, theo như tình hình hình dung thấy thì tới cái 22 tháng 11 18 đây, tháng 11 22 này nè, thì thấy coi trên bản đồ mà những bản tin mà hình dung theo dõi đó cho anh, thì yeah. bây giờ nó cái đỏ nó lấn chiếm gần hết rồi.
Dạ vâng, thì bởi vì cái điểm anh nói là xanh mà xanh đậm mà ở và gần San Antonio và là Đức Tích 34 đó. Dạ. Bây giờ đó mà họ đã còn bỏ đảng Dân Chủ để mà đi với Cộng Hòa đó, thì cái kết quả cái đó là để nên suy nghĩ và cũng như là kích lệ cho mình tin tưởng rằng cái cuộc bầu cử dưới nhiệm kỳ thì đảng Cộng Hòa sẽ nắm lại đa số lượng nhiều quốc hội.
Dạ, dạ. Thôi thì anh em mình cứ cầu nguyện đi ha, mọi chuyện nó cứ trở lại để mà cho dân được no ấm an lành, chứ cái tình trạng này hoài chắc chết nên chết chứ bị thương. Và thôi thời gian đến đây cũng đã không còn, hình dung rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, cũng như là hình dung rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Và trước khi nói lời tạm biệt, hình dung kính chúc anh thật nhiều sức khỏe, an lành và bình an. Vâng, bây giờ thì xin mời anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hồi lượng của anh em chúng tôi. Ngày xin hẹn lại quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Chào vâng, kính chào anh.